thì mình không biết trả lời thế nào. Chuyện cách đây 2 năm mà ảnh vẫn nhớ cái hoa hồng. Thỉnh thoảng ảnh liếc sang, mình biết ý nên đè cái gấu giấy xuống. Mắc cỡ quá chừng. Hôn đâu không hôn, lại cứ đòi hôn ngay cái hoa hồng. Mấy cái dấu răng còn đó, ràng ràng như phỏng lửa, làm sao xóa được? Mà xóa để làm gì? Đó là một kỷ niệm không thể xóa. Anh thật bạo dạn. Vậy mà hồi mới gặp anh, mình thấy anh nhút nhát, tiếng nói run run, tay lọng cọng, nắm ghi đông xe đạp, chụp nhầm tay mình rồi nhanh nhẹn lút lại. Xin lỗi lia lịa. Bây giờ thì dai hoàng dai mà không xin lỗi gì hết. Mà nghĩ cũng kỳ, mình cũng không bắt lỗi, lại muốn được ngồi như thế mãi. Anh đứng ở với mình ở mũi đò rất lâu, tay trong tay, ngó mình lom lom. Mình như bị chói, không dám nhìn lại, cứ quay mặt ra sông. Thuyền bè ở đâu mà nhiều thế? Lớp chèo, lớp chạy vùng, mình thoáng nghĩ. Mình thoáng nghĩ, nếu được đi một chuyến với anh ta, ra sông cái chắc vui lắm. Chừng đó mình sẽ đi với anh, về đâu? Mà chừng đó là chừng nào? Về đâu hả nhỏ? Đang miên man nhớ lại rồi tiếng tù già rút lên tu tu, làm mình giật mình. Tưởng là đò sắp nhổ neo, nhưng anh nói là chưa. Chừng nào thổi ba tiếng mới tách bến. Lần thứ nhất chỉ dục hành khách xuống đò. Chắc anh đi đò này thường lắm nên có kinh nghiệm. Một chút như vậy mà mình cũng không biết. Từ bé tới lớn cứ ru rú ở trong nhà, rồi tới trường, có đi đâu đâu mà biết. Một người quen chào anh mừng rỡ đáp lại. Người kia thấy anh đứng với mình có vẻ thân mật, nên không hỏi gì thêm. Đây rồi sẽ có tin đồn về tới quê cho anh coi. Đồn thì đồn, trước sau gì mình cũng tới đó, bằng con đò ọc ạch này. Nghĩ mà vui ghê. Nhớ lại lần đi chơi suốt ngày, trên đường về, mình định né ngang, nhưng thầy xịt đã đứng ở thềm vẫy tay. Hồn vía mình lên mây, tưởng như bị kêu lên hội đồng kỷ luật. Mình dừng xe trên dốc, không muốn đối diện với thầy. Nhưng thầy đã bảo, Emily, vô đây ông đốc biểu nè. Thế là chạy không thoát rồi. Thầy ác quá ngang thầy. Mình nghe chân cẳng cống ríu lại, dắt xe xuống dốc suýt ngã. Anh nhanh nhẹn dắt xe xuống trước, thầy bước xuống sân. Cậu Tú mở Tú đi đâu cả ngày, tôi chờ muốn chết vậy. Anh ấp úng, thầy bắt tay anh vui vẻ. Sáng sớm tao xuống phòng ngủ đã thấy cái mùng dắt lên, mền gối không xếp mà cái giường trống lỏng. Tao tưởng mày đi nên vận động lên sân vận động tập thể dục rồi chứ. Nào về chờ mãi, càng ngày càng trưa, mất hút. Thầy ngó sang mình, đang đứng núp sau lưng Minh, như ngồi trong lớp gặp bài khó sợ thầy kêu, núp sau lưng bạn. Thầy bảo ngay, cô định đi làm việc ở đâu chưa? Ông đốc muốn mời cô lên dạy cua súp thay cô Sầy. Mình biết rồi mà còn làm bộ hỏi. Cô Sầy đi đâu sao thầy? Cô đi dạy cậu Phước. Cũng như nay mai Emily dạy cậu Minh vậy đó. Hai đứa đứng chết chân, mình muốn chui xuống đất. Nhưng thầy vui vẻ, tao mừng cho hai đứa bay công thành danh toại. Bây giờ đi làm việc kiếm tiền giúp cha mẹ nghe, báo đáp ơn sanh thành dưỡng dục rồi đó. Thầy giảng moral cho một hồi, mình lùng bùng hai cái lỗ tai, không có nghe được gì hết. Chỉ mong thầy dứt chuyện để mình lủi. Nhưng thầy lại kéo lằng nhằng sang ông Trung Phong Bền. Ê, tụi bay có gặp mà thằng Bền không? Dạ không gặp. Sau khi học xong quadrim, trợt cái vỏ dưa năm trước nó chạy mất biệt. Mấy trận đá lớn tao có đi coi mà không thấy nó đâu cả. Vậy chắc nó đi xuống Cà Mau rạch giá gì rồi đó thầy, Minh đáp. Thầy tiếp, đám cưới còn Madeline lớn ghê. Ông già tía nó mời ông đốc phó cho tao đi. Ôi chào, sầm banh như nước lã. Có ông chưa tỉnh tới nữa. À, cái ông thầy ăn lê với con Yvonne cũng sắp cưới nhau rồi. Tụi nó với nhau thì được, chứ mình nhào vô là không xong đâu ạ. Thằng Bền hết hát Le Bateau d'Ile với con Madeline là may đó, dính vô rồi sẽ mệt cầm hơi. Bây không nghe ông già quét trường đó sao? Tay đầm thay vợ đổi chồng như thay áo. Thầy kết thúc câu chuyện, may quá, cúng địa nãy chuối. Tụi bay về nghỉ ít bữa rồi tới đây lãnh việc nghe chưa? Chồng dạy ban trung học, chưa có kinh nghiệm. À, có lẽ ông lóc cho mày dạy Premier và Deuxième thôi. Còn Emily thì dạy thay cô xài. Nhà gần đây, dạy xong chiều về cơm nước hú hí. À, tới tháng chồng lãnh 80, vợ 60, 140 mà lít gạo 1 cắt, ký thịt 3 cắt rưỡi, vé xem hát thượng hạng 6 cắt, vậy thì xài ngã nào cho hết. À, tao một tháng lãnh 45 đồng nuôi mẹ xề và một bầy con mà còn phong lưu ra phết nữa chi là hai vợ chồng son cửa bay. À, quên nữa nè, ban đêm mà hai đứa bay có thể mở lớp đặc biệt dạy cho đám học trò cứt gà sáp đó, hoặc là ăn mê dốt kiếm thêm 5-70. Ông đốc sẵn sàng cho mượn lớp, không có lo mòn bàn ghế, được chưa? Thầy nói như pháo chuột nổ dây, nghe không kịp. Tu tu tù và rút lần thứ hai. Thầy vẽ ra cả tương lai y như là mọi việc đã nắm trong tay. Mình viết lộn xộn quá chừng, cứ nhớ ngược lại chuyện mấy ngày trước. Bởi vì sắp chia tay, đi là chết trong lòng một ít. Đứng ở mũi đò, tù già đã thổi lần thứ hai rồi mà chưa chịu đi lên bờ. Cứ viết vớ vẩn loanh quanh, có lẽ mình không muốn cho con đò quay mũi, cho nên bước đi một bước rồi lại dừng. Alas, ce n'est qu'un au revoir, chỉ là một cuộc tạm biệt thôi mà. Nhưng mà dù tạm biệt cũng là một separation, và mọi sự chia ly đều đau đớn. Mình không muốn xa anh một chút nào, một phút nào. Lỡ có người coi được dòng chữ này thì mắc cỡ lắm nghe nhỏ. Bà má Virginie bảo con gái, đừng bao giờ nói cho thằng Paul biết là mày yêu nó. Còn mình thì đã nói cho Minh biết rồi. Chẳng sao, ai có tình cảm nấy, đời mình đã thuộc về anh rồi. Ngày hôm sau, mình lại đi chơi với anh. Đã xuống đò rồi còn lại đi chơi. Mình lại nói với ba má là đi tới cô sầy để học bài sư phạm. Sau này mình sẽ nhận tội với ba má. Sau này là bao giờ? Thị xã này tưởng lớn mà chẳng ngờ nhỏ hẹp quá. Chạy dọc ra bờ sông, ra tiệm rượu, tới nhà thuốc Tây, Tây Hồ Thu. Tiệm chụp hình Đinh Bá Trung, có cô em của Nghĩa bạn cùng lớp với mình, có chồng hồi năm ngoái, mình có đi dự, bạn bè chúc mình. Qua tiệm Mai Nhật Tân, nhà thuốc Bắc Thọ xuống đường, rạp casino, tiệm nước Lục Mừng, chỉ mất 30 phút. Mình hỏi, Emily, em muốn đi đâu nữa nè? Emily đáp, anh dẫn đi đâu thì em đi đó. Vậy là quề. Ừ, mình đi lợi chỗ băng đá nha em. Em không sợ chiếc đò màu vàng nữa à? 2 năm rồi em chỉ nhớ cái băng đá nơi anh hôn cái hoa hồng. Cấm không có được nhìn nữa à nha. Cả ngày chỉ toàn những chuyện lặt vặt như vậy, những chuyện không có ý nghĩa gì hết, nhưng cả hai lại nói liên miên một cách thích thú mê ly. Chuyện cá qua bắt sang con bướm, rồi trở thành qua rơi cửa Phật, rồi hai đứa lại đạp xe vô khu nhà thờ ở bên sông. Anh thích em mặc bộ đầm này hay áo dài? Thì đồ gì anh cũng thích. Anh thích màu gì? Em mặc màu gì thì anh thích màu đó. Anh nói cái kiểu Vérité de la Palisse, một phút trước khi nó chết khi nó còn sống, một phút sau khi nó chết thì nó đã chết. Người ta yêu nhau thì nói chuyện gì nghe cũng hay cả. Hai đứa cùng cười, cười hoài. Mong đừng cười bao nhiêu là khóc bấy nhiêu. Cười trước, khóc sau, nhưng mà cười không lâu, vì tiếng tù già đã vang lên kia rồi. Như tiếng rống áo não của con thú gì đó ở thời đồ đá mài. Tiếng thứ nhất ngắn, tiếng kế dài hơn, và tiếng cuối cùng dài hơn nhiều, nghe như au revoir vậy. Anh nhìn mình làm như không biết, dán mắt vào cổ áo của anh, thấy mạch máu đập mạnh. Anh dắt tay mình ra mũi đò rồi khẽ bảo, em, Emily. Mình như tê dại, không nghe thấy, không cảm xúc gì hết, hoàn toàn vô tri, Emily, em đừng có buồn nữa, anh sẽ trở lại mà. Đành rằng anh sẽ trở lại, nhưng em không muốn anh đi. Người phu đò hùng hục đổ, xô đẩy những kiện hàng trên mui xếp lại cho gọn. Những giỏ đựng heo trống lỏng, heo đã bán hết, buộc trên mui lỏng chỏng, dài ba hành khách không chịu ngợp leo lên trên mui hướng gió. Anh đã đưa mình lên bờ hồi nào mình không hay, mình rưng rưng nước mắt rồi òa lên khóc, mình muốn gục đầu vào vai anh nhưng lại ngẩng lên. Anh đưa tay quệt nước mắt cho mình. Emily à, em đừng buồn, anh sẽ trở lại mà, chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi. Người phu mở dây cuộn lại và ném xuống đò, xong nhảy xuống còn lưng, nhổ cây xào mũi. Anh lại thủ thỉ, chậm lắm là một tháng ngang em nhớ nha, anh hôn em nhiều. Rồi chàng nhảy xuống mũi đò, người phu đò cầm xào chỏi vào bậc thạch. Chiếc đò lùi lại rồi từ từ quay ra giữa sông. Minh vẫy tay, Emily, anh nhớ em, chàng gọi. Mình ngước mắt nhìn theo, nước mắt ấm ấm gò má, lao dội và vẫy tay đáp. Một sợi dây vô hình đã buộc tim mình vào mũi đò, nên mũi đò càng xa bờ, tim mình càng nghe đau như có ai rứt. Ôi cái cảnh biệt ly! Trong sách quốc văn lớp dự bị, hồi đó thầy dạy thì mình không hiểu gì, không thấy nỗi buồn biệt ly. Nay trong cảnh mới biết là điều thấm thía, và nó trở thành hơi thở của mình, chứ không còn của sách nữa. Chiếc đò đậu gần bờ thì coi lớn, ra giữa sông thì bé tí ti. Mình nhìn theo những vệt nước sóng khuấy lên mà tưởng mái chèo đụng tới tim mình. Khuya rồi sao con không ngủ đi con? Má hé cửa nói vào phòng. Con học bài sư phạm. Emily vừa nói vừa lật qua trang giấy trắng. Rồi nàng cầm cuội vẽ hình cái mũi đò có hai con mắt to với những giọt nước mắt. Đò đã đi xa khuất rồi, tiếng tù già gian âm não nùng ác nghiệt. Đò ơi, mau trở lại ngang đò. Tấm lụa đào, chương 16. Minh nằm dưới đò nghe sóng vỗ lách tách đều đều. Đi đò là một lối giao thông nhàn hạ, giúp hành khách nghỉ ngơi hoặc tiết kiệm thì giờ và lại rẻ tiền. Xe cộ không đi đêm được. Bóng Emily đứng trên bậc thạch, vẫy tay cứ chập chờn theo nhịp sóng, không tan. Chàng tự trách, giá mình nhờ người quen đem tin về nhà, rồi trở lại trường vài hôm nữa lấy cớ là gặp ông đốc để nhận việc làm. Ngày vui ngắn chẳng đầy gan, mình thiếp đi trong sự mỏi mệt. Khi bừng mắt ra thì đò đã cập bến. Một khung trời khác hiện hẳn ra trước mắt Minh. Ngôi nhà lồng chợ thấp lè tè với mấy tấm quảng cáo rách còn cố bám lấy tường. Chắc một gánh hát nào vừa lui ghe. Hai dãy phố lá sáng ngắt đứng hai bên hông nhà lồng như những đống rơm mục. Chợ đang đông, người đi lại dập dìu, không có gì sang trọng như chợ tỉnh thành, nhưng nó đã ghi trong đầu Minh biết bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ. Kể từ khi Minh bước vào lớp đồng ấu trường làng, cho tới nay là 12 năm, thời gian đi nhanh như gió, những đứa bạn trôi nổi khắp nơi. Nhưng trường xưa vẫn như cũ, nhiều lần Minh cũng muốn ghé thăm thầy để bắt chước. Tôi là Colonel Day, thầy còn nhớ tôi không? Nhưng hiềm một nỗi, mỗi khi Minh về nhà lại nhầm lúc bãi trường. Minh rảo bước đi trên sân chợ lát đá ong đỏ thẫm, cái thềm chợ vẫn còn nguyên. Mỗi buổi sáng Minh thức dậy từ trên giường phóng xuống đất là đến đầu bộ dáng gõ, mắt nhắm mắt mở, tay quơ ngang là đụng hai đồng xu mát lạnh ở đó. Nếu không có hai xu là vì má đã ra giường sớm, thì Minh lại chạy ra đi tìm. Má ơi con đi học ngang má. Ý nhắc má cho tiền, nếu má vẫn quên thì Minh lại trở vào. Má ơi con đi học. Lần nữa má nhớ ra bảo, ơi con vô mùng dở mí chiếu lên lấy. Mình chỉ lấy đúng hai xu, vô đến chợ. Chao ôi hàng bánh bày tùm lum trước mắt, bánh mặn nhưng tôm đỏ như mặt trời, bánh cam nhúng đường bóng láng, bánh da lợn ướt rượt, bánh xèo thơm phức, xôi bánh phồng vàng tươi, thứ nào cũng làm cho Minh chảy nước miếng. Nhưng Minh chỉ mua một món thôi, rồi lại thèm nhà lòng ngồi ăn. Xong vô nhà thím bầu xin nước uống. Nơi đây trưa nào Minh cũng mua một cái một lóng mía tây vàng rực, giá có nửa xu. Vừa đi vừa xước hết khúc mía thì cũng là lúc trống đổ hồi. Như vậy còn được nửa xu, mua hai cục đạn đá xanh đỏ bắn cu li vào giờ chơi. Hoặc khi tan học, mua một miếng kẹo da trâu, một cây kẹo rô be nhai, vừa nhai vừa múc về tới nhà. Đó là ngày vui thú của tuổi thơ. Một ngàn ngày như thế không thay đổi, không khác một ngày nào đã xảy ra trong đời của Minh, cho đến khi Minh lên trường quận. Bây giờ nhìn đám trẻ, Minh nhớ lại quãng đời xa lắc xa lơ của mình. Minh đi theo con đường, mé qua sông các tiệm chệt, rồi men theo dốc cầu cao, gọi là cầu móng, đi ra mối đường rẽ về nhà ở cuối ấp Thạnh Đông. Đàn bà, đàn ông đi chợ buổi sáng nhiều cho nên không nhận ra Minh. Vì Minh mặc áo tây, dài tây, nhưng Minh vẫn họ nhận ra họ. Minh thay đổi, chứ họ đâu có thay đổi chút nào đâu. Vẫn chân đất đầu trần, áo quần vải thô, cuộc đời lam lũ, đầu tắt mặt tối quanh năm. Đi tới giữa đường thì gặp má bưng gà đi chợ bán. Minh nghẹn ngào: má! Bà Tư nhận ra đứng khựng lại nhìn con: mày đó hả Minh? Dạ con nè má. Mấy người quen cũng vô quanh, kẻ vỗ vai người sờ đầu: mèn ơi, thằng nhỏ nay lớn đại à, gặp ở chỗ lạ chắc tôi dòm không ra nó à nghe. Một người nói với bà Tư: thôi đem gà về làm thịt rải con đi, bán chát gì nữa thím Tư. Một cô gái bảo: ở nhà còn cả bầy, đưa đây cháu đi bán giùm cho bác. Bà Tư đưa mấy con gà cho cô gái nhưng rồi lại bảo: thôi để bác đi bán, còn mua rượu và trà bánh mứt nữa. Phải rồi, sắp có đám. Bà Tư không hỏi Minh thi đậu hay rớt, chỉ dục: con về nhà kêu lẹ đi, để ba mày trông à. Minh về tưới ngõ thì thấy ông Tư đang xây trần tưới cam. Minh lột nón cúi đầu: thưa ba, con mới về. Ồ Minh đó hả con, thi cử ra sao con? Dạ đậu rồi ba. Vậy hả, đậu hay rớt thì cũng được, nhưng nếu rớt thì người ta cười tao là ông già của thằng Bùi Kiên. Nguyện vọng của ông Tư là nuôi con, cho con đổ học thành chung đi làm thầy giáo, rồi xin đuổi về làng. Chẳng ngờ bây giờ nó đổ cao hơn gấp bội. Ông Tư gác chiếc gào mo rồi đi theo con vô nhà. Ui, cam mùa này sai trái không ba? Mình hỏi. Sai lắm, nhưng mà phải đi bắt ba cái kiến vàng thả lên, nếu không thì cái trái nó chai nắc là không có nước. Vừa rồi tao đi bắt cũng bộn à, nhưng bị cái cò ba cái con kiến hồi nó đuổi đi thừa hết à. Phải bắt lớp mới bỏ lên mới kịp cái lứa này đó. Mình thấy sung sướng vô cùng khi bước chân về nhà báo cho gia đình mình thi đậu. Mình biết tuy ba nói vậy chứ ba hy vọng ở mình rất nhiều. Làng này không có ai ngoài con trai ông Hương Sư đậu bằng thành chung. Vậy mà ổng đã oang oang cái miệng: tao là vua làng này. Tại sao? Vì tao là cha của Trạng Nguyên. Ông Tư ghét cái câu nói phách lối đó lắm. Tuy không đụng chạm gì nhau, nhưng ông Tư muốn cho cái mặt của ông ta đừng có nghênh nghênh lên nữa. Mình nhớ hồi đó đi thi sơ học, ông Tư và Minh đứng nghe đọc kết quả cuối cùng, chờ mãi không nghe tới tên Minh. Ông cứ sốt ruột hỏi: sao không thấy tên mày vậy Minh? Nghe thêm một lúc nữa vẫn không nghe, ông hơi cáo: mày rớt thì về chăn trâu cho ông nội, chứ tiền đâu tao cho mày đi học nữa hả Minh? Cũng may kỳ đó Minh đậu cao. Bây giờ thì cậu bé suýt bị đi chăn trâu kia trở thành cậu Tú Minh. Tin Minh đỗ tú tài lan đi rất mau, chẳng mấy chốc mà nhà đông mẹp những khách. Làng này làng kia xưa nay chưa có ai đổ tới đó. Hương chức hội tề, các thân hào nhân sĩ giáp dù tới chia vui. Ông Hương Sư thay vì ganh tị thì lại xách cặp rượu có dán giấy màu hồng tới vui mừng: hậu sanh khả quý ha, thằng con anh hơn thằng con tôi là điều may mắn cho làng mình. Một ông kỳ lão tới hỏi ông Tư: ôi nghe nói thằng con của chú thi đậu, mà bằng cấp gì vậy chú? Ông Tư nói với Minh: Con hãy nói cho ông cụ nghe chút đi con. Mình chắp tay thưa. Dạ, thưa ông à, con đậu tú tài toàn phần, thưa ông. Tú tài là cái gì chứ? Một ông hưng chức tỏ vẻ thông thạo các nghĩa thay cho mình. Ôi, trường mình là dạy 3 lớp, học xong thì thi tiểu học, lên quận học 3 năm nữa thì sơ học. Sơ học nghĩa là mới học sơ xịa thôi. Lên tuốt tới Mỹ Tho học 4 năm nữa là mới là thi đích lôm. Ây dạ, đích lôm là cái gì? Một người khác hỏi. Ông hưng chức các nghĩa tiếp. Đích lôm là cái bằng cấp của mấy ông thầy giáo dạy trường mình nè. Đích lôm có phải là người ta kêu là rút rơm trâu ăn mê đó không? Một vị khác pha trò. Mọi người cười rầm. Bác nông dân chăm vô. Tôi rút rơm cho trâu ăn từ nhỏ tới giờ, sao không có ai cho tôi bằng cấp gì hết vậy? Một ông cụ lại hỏi. Còn bằng cấp của thằng nhỏ này là cái bằng cấp gì? Dạ, đó là cái bằng tú tài, cao hơn mấy ông giáo làng mình một bậc. Mèn đét ơi, cao dữ vậy sao? Tôi tưởng thầy giáo là hơn hết thảy rồi chứ, đâu có ai bằng. Tú tài phải cao hơn hết à, có phải không? Trên tú tài còn nữa, làng mình chưa có ai đậu nổi đâu. Ông Tư có 4 người con, Minh, Mẫn, Thiệp và Bảo. Minh là con trai đầu lòng, Bảo là con trai út. Ông lấy tên Cù Lao Minh và Cù Lao Bảo đặt cho con, để nó đi đâu xa cách mấy cũng không quên tỉnh của nó là nơi ông bà khởi nghiệp và nằm xuống. Ông cho Minh học hết mình, còn mấy đứa em của Minh thì ở nhà lo ruộng nương. Lối xóm hỏi ông, không sợ tụi nó phân bì hay sao? Ông nói, đứa nào giỏi thì đứa đó giỏi luôn, đứa nào làm ruộng thì lo làm ruộng, để học quam quam không tới đâu hết thì được cái việc gì. Quả nhiên ngày hôm nay chứng minh rằng chủ trương của ông là đúng. Một chục đứa đậu sơ học không bằng một đứa đậu tú tài. Ông kêu vắt heo làm thịt liền để chiều nay cúng ông bà, đãi dòng họ và lối xóm. Ba vị thầy học cũ của Minh cũng tới. Thầy lớp đồng ấu là Quỳnh Hữu Dị, lớp dự bị là thầy Trần Văn Lâu, lớp sơ đẳng là thầy Lê Văn Thượng. Thầy Lê Văn Thượng đưa tay cho Minh bắt, còn tay kia thì dò đầu Minh, nói: hồi đó tao 21 tuổi mới đổ thành chung, bây giờ 24 tuổi đã đổ tú tài, thiệt này có khác xưa. Ông Tư nói: dẫu con nó có đổ cao tới đâu, nó cũng là học trò của thầy. Người mình thường nói không thầy đố mày làm nên, còn thánh hiền thì dạy quân, sư, phụ, nghĩa là trong xã hội có 3 bậc đáng kính, nhất là vua, kế là thầy, sao chót mới tới cha. Một bà hứ nghe cái cốc. Xí, thánh hiền nói vậy chứ, tôi nghe vậy nhưng mà tôi không có phục à. Tại sao vậy không phục? Hỏi vậy à, vậy chứ rồi mấy cái bà mẹ để đâu bỏ xó hết hả? Mọi người cười rần. Một ông đầu bạc nói: hễ có cha thì phải có mẹ chứ, vậy sửa lại là quân sư phụ mẫu, mẹ nằm kế bên cha. Rồi một ông khác xua tay la lớn: quỳ không được, mẹ nằm kế bên cha không ra cái gì hết. Vậy chứ thì nằm ở đâu? Cái này mẹ phải nằm ở dưới cha mới đúng à. Mọi người lại cười rần, ai nấy đều thích chí gật đầu. Một người lại hỏi cái bà vừa thắc mắc: vậy nằm vậy được chưa bà, hay bà đòi nằm trên? Đồ quỷ không đâu nè, người ta hỏi thiệt lại đi bắt quanh bắt quẹo. Ừ đó, nằm trên chứ thì nằm chứ sợ ai. Ừ, muốn nằm trên thì người ta để cho nằm trên, thành ra sách thánh hiền phải sửa lại như vậy: quân sư mẫu phụ, chịu chưa? Nhưng nằm trên một lát rồi bị lật xuống nằm dưới mấy hồi. Ừ phải đó, nằm dưới khỏe mà lại sướng hơn nằm trên à. Một ông pha trò làm cái bà thắc mắc cười trừ. Sáng hôm sau, Minh dậy sớm đi rảo ngoài vườn. Mấy chục gốc cam trơ trĩu, hai cây vú sữa nặng trắng trước nhà rậm bóng cây che cả nửa sân. Minh chợt nhớ tới gốc vú sữa nhà trường, lâu nay không có học trò chắc nó buồn lắm. Hình ảnh Emily bên bến đò sống lại trong đầu Minh, bàn tay giơ lên như những bức hoa huệ kỳ lạ. Mới đây mà đã xa nhau gần ấy rồi, không biết nàng làm gì ở trên đó bây giờ. Mình mong ngày tháng qua mau để trở lên gặp nàng. Trong khung cảnh đồng quê, chàng vẫn không bỡ ngỡ. Chàng là cây năng cây lát ở đồng, nàng là cái ngọn. Có đôi khi ngóng thấy đèn điện của thị thành, nhưng cái gốc có bao giờ muốn xa đồng ruộng. Đang suy nghĩ dẫn dơ thì thằng Bảo chạy ra. Anh Minh à, đi bắt kiến vàng với em. Minh nhìn Bảo triều mến. Em học có khá không vậy Bảo? Để em đưa vở cho anh coi nè. Đầu đưa anh coi coi, y chà hột dịch sung, hột dịch ung sắp hàng trong đó đó hả? Ý đâu có anh, em không khi nào lọt xuống hạng ba. Bảo dắt cái bao bố trời đi trước, Minh theo sau, xách cây câu liêm móc dừa. Minh đã rành vụ bắt kiến vàng thả lên cam từ lâu nên vui vẻ đi theo em. Thằng Bảo dắt Minh xuống bờ trăm bầu ở đầu đất, nhìn lên ngọn cây thấy cơ mang nào là ổ kiến. Lạ thay cái xã hội loài kiến, hễ ở đâu có kiến vàng thì không có kiến hôi, và ngược lại. Bảo nói một cách rành rẽ. Muốn bắt đầy bao mà khỏi bị con nào cắn thì mình phải muối tro cả mình mẩy, như vậy thì nó không khi nào dám động tới. Giỡn hoài em, mấy lần anh làm như vậy anh cũng bị cắn tơi bời, về tới nhà phát nóng lạnh chứ không à. Vậy em có cách nào khác hơn không, hay là cứ gồng mình cho nó cắn miết rồi nó sợ luôn? Bảo cười hề hề. Hề, người ta bày đặt vậy thôi chứ hễ phá ổ nó đeo được ở đâu thì nó cắn ở đó à anh ơi. Có khi nó còn chui vô trong ông quần cắn muốn la làng luôn á. Bảo nói liền miệng, tay móc li móc lịa, rụng ổ nào Minh chụp lấy bỏ vào bao túm miệng lại. Bảo vừa phủi kiến vừa chắc lưỡi. Gì dạ, ba cái vụ này cũng tại cái lũ kiến hôi. À, anh có biết cái bài thơ kiến vàng không anh? Ở đâu mà em thuộc? Thầy Tám vừa dạy, để em đọc cho anh nghe nha. Kiến hôi bay hỡi dám to gan, dụm miệng cùng nhau cắn kiến vàng. Mai mốt quen cây cùng thuộc cối, đầu bay tao đái chớ than gian. Kiến vàng ta mới về chưa làm ổ xong nên bị kiến hôi ăn kiếp, ăn hiếp anh biết không? Kiến hôi cắn và đái một lượt, em bị kiến hôi đái vô mắt khóc hoài à. Hai anh em bắt dây buộc bao, rồi siết chặt miệng, phủi sạch đám kiến bu bên ngoài rồi xỏ cây ngang khiêng về. Dọc đường Bảo hỏi, anh có biết cái bà nào mà cãi ba cái vụ quân sư phụ hôm qua không anh? Bà nào? Là bà Mai của anh đó, bà tới nhà mình luôn hà. Ba kêu bà là bà Sáu. Hả? Mày nói cái gì vậy Bảo? Thì là bà Mai của anh đó chứ nói gì. Bà làm gì mà em gọi bà là bà Mai? Bà đi kiếm chị hai cho anh chứ làm cái gì? Minh tưởng thằng bé đùa nên không hỏi tiếp. Thằng Bảo lại nói, bà đi lên mỏ cày mua xuyến dân tàu nữa đó. Chi vậy? Đừng may áo dài cho anh chứ chi. Má đợi anh về là bà đo bà cắt liền đó. Ôi em có đặt chuyện không vậy Bảo? Anh không tin em thì về nhà em chỉ cho thằng coi. Bà coi cái gì? Dài hàm ếch nè, khăn đóng nè, rượu trà nè, khai trầu rượu nè. Như vậy là chắc có thiệt rồi, thằng bé đâu có đặt được bao nhiêu chuyện như vậy được, mình nghĩ thầm. Mình không chú ý tới bờ ranh mấp mô nên bị giấc một cái đau điếng. Mình xích xoa một lát rồi hỏi, em có biết người đó ở hướng nào không Bảo? Người nào? Thì cái người đó đó. À, cái người mà bà Sáu làm mai cho anh đó hả? Người ta ở ngoài lờ Minh Đức dần dàm, không xa nhà ngoại mình lắm đâu. Anh cũng biết người ta nữa mà. Hồi nắm ba với em đi chung đội với anh đó nhớ không? Tao đi đâu đó mà biết. Hồi đó anh học ở trển về, cách đây lâu lắm rồi. Hồi đó anh còn nhỏ, ba ra chơi có dẫn anh theo. Ừ mà tao sao nhớ biết ai được. Em với chị Mẫn rình mò nghe ba má bàn với nhau nhiều lần rồi. Mà bàn làm sao? Nói anh về kỳ này là làm đám hỏi, năm tới thì đám cưới. Ủa, đám hỏi rồi đám cưới liền chứ không chờ năm tới. Biết người ta có chịu nhận tao hay không mà cưới với hỏi. Em không biết nhưng thấy ba má sửa soạn cái gì cũng sẵn hết trơn rồi. Tao có thấy cái gì sẵn đâu. Má phơi nếp để đặt rượu, ba hỏi mua bò ở dưới chòi, còn má hay đi chợ gặp ghe chén Má kêu ra mua mấy trăm chén tộ nồi ơ.